Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng Chạp năm 2001. Chúng ta đang ở tại Sâm Hạ, chùa Cam Lộ, trong khóa an cư mùa đông. Hôm nay chúng ta học tiếp và trung quán luận. Trung quán luận cũng như là một cái trái hồ đào, nó có cái vỏ rất cứng. Mà nếu chúng ta không có đập bể được cái vỏ thì chúng ta không có thể thưởng thức được cái chất béo, chất ngọt ở trong cái trái hồ đào. Trái hồ đào là walnut. Có thể có một bài kệ mà ta chưa hiểu, nhưng mà ta vẫn tiếp tục đi tới những bài kệ đó, và chúng ta có cơ hội để trở lại cái bài kệ kia và ta sẽ hiểu. Thành ra đừng có lo. Hôm trước chúng ta đã đọc tới được cái bài kệ thứ ba. Như chư pháp tự tính, như tư pháp tự tính bất tài ư duyên trung, dĩ vô tự tánh cố tha tánh diệt phục vô. Mình dịch là tự tánh của các pháp không nằm trong các duyên. Tự tánh đã là không, tha tánh làm gì có. Cái bài này nó cũng đơn sơ thôi, không có gì khó hiểu. Chúng ta dịch tiếng Anh là the self nature of something, of a thing. Cannot be found in its conditions. La nature propre d'une chose ne peut pas être trouvé dans ces conditions. If self-nature is not there, if there is no self-nature, then how could the other nature be possible? Nếu không có tự tính, thì làm gì có tha tính? Tự tính tức là cái bản chất của chính mình, và tha tính là cái bản chất của cái khác. Nếu tự tính không có thì làm gì có tha tính, cũng như là nếu không có trên thì làm gì có dưới, nếu không có trong thì làm gì có ngoài, nếu không có trái thì làm gì có phải, thì nó đổ một cái là đổ luôn cái thứ hai. Trong cái bài kệ này, nó có cái chữ tự tính. Cái chữ tự tính này thường hay dịch là self nature. Tức là cái nó làm cho mình là mình, không có lẫn lộn với những cái khác. là một cái entity. Mà vì vậy cho nên không có lẫn lộn được với những cái khác. Ví dụ như lửa, thì nó có tự tính của lửa. Và vì cái tự tính đó, cho nên lửa nó không phải là nước đá. Lửa thì nó nóng, nước đá thì nó lạnh. Và vì vậy cho nên cái tự tánh của lửa là cái nhiệt. Và cái tự tánh của nước đá là cái lạnh. Người ta hiểu tự tánh là như vậy. Khi một cái vật mà không có duy trì được cái tự tánh của nó rồi, thì cái vật đó không còn là cái vật đó nữa. Vì vậy cho nên chúng ta tin vào cái tự tánh của mỗi người, tức là mỗi vật. Mỗi người đều có tự tánh, mỗi vật đều có tự tánh. Nhưng ở đây thì Thầy Long Thọ mời chúng ta nhìn sâu hơn để thấy rằng cái tự tánh đó hình như là không có. Ở trong đạo Bụt nó có hai cái tông, hai cái học phái nó giống như là chống đối nhau. Một bên là Pháp Tướng Tông. Và một bên là Pháp Tánh Tông. Thì Pháp Tướng Tông là chuyên khảo sát về cái tướng trạng bên ngoài của các pháp. Mà phải phân biệt. Phải thấy cái này nó khác với cái kia. Vì vậy cho nên rất cần cái sự phân tích, analysis, distinction. Thì duy thức học, duy biểu học á, là thuộc về cái học phái đó. Pháp tướng tức là Dharma Lakshana. Tức là nghiên cứu một cái trường phái mà nghiên cứu về cái tướng trạng bên ngoài của các pháp. Nghiên cứu về cái sự biểu hiện bên ngoài của các pháp, phenomenology. Và trong cái học phái này nó có một cái định nghĩa về chữ pháp. Pháp là nhậm trì tự tánh. Quý sinh vật giải. Nhậm trì tánh tức là nó duy trì được cái tự tánh riêng biệt của mình. Nó là cái mẫu mực, cái kích thước để làm phát sinh ra cái nhận thức của ta về cái đó. Ví dụ như là tự tánh của nước đá, nó vừa lạnh, nó vừa cứng. Và nước đá nó phải duy trì cái tự tánh đó thì nó mới có những cái quy củ, nó có những cái mẫu mực mà nó giúp ta phát sinh ra được một cái hiểu về nó. Nếu mà nước đá mà không có cái đặc tính là vừa lạnh vừa cứng á, thì làm sao mình biết được nó là nước đá? Vì cho nhậm trì tự tánh, tức là cái nước đá nó phải duy trì được cái lạnh và cái cứng của nó. Thì đó là cái mẫu mực, nó giúp ta phát sinh ra cái hiểu về nó, cái thấy về nó. Something, Dharma is something that can retain its characteristics so that it can give us the opportunity to perceive it as something different from other things. Giải tức là hiểu, là thấy. Thấy nó là cái vật. We can identify something because of its characteristic. So, Dharma is something that retains its characteristics, helping us to recognize it as it is. Đó là cái định nghĩa của duy thức học về Pháp. Đó là định nghĩa về Pháp. Mà trong Đạo Bụt, cái chữ Pháp nó có nhiều nghĩa lắm. Cái chữ Pháp mà viết bằng viết chữ Hoa đó, chữ Tàu thì viết Hoa cũng được, nhưng mà tiếng Anh thì viết Hoa được. Dharma, nó có nghĩa là giáo pháp, nó có nghĩa là chân lý. Còn chữ Dharma mà viết thường á, nó có nghĩa là sự vật, nó có nghĩa là hiện tượng. Mình có thể dịch là in a source, a thing. Ví dụ như là một cái bông là một cái pháp, một cái đám mây là một pháp, một cái hạt cát, hạt sỏi là một cái pháp. Phenomen in a source, a thing, dịch là thing. Shows. Bây giờ trong giới Phật học họ ưa dịch chữ Dharma là elements of existence, elements of things, of being, elements of being. Cái điều của họ bây giờ mà họ nghĩ là dịch là Dharma, dịch là elements of being thì nó gần với cái nghĩa của Dharma hơn. Nhưng mà trước hết á, mình phải nhớ rằng Dharma là cái đối tượng. Của ý thức. Dharma, first of all, is the object of our consciousness, of our mind consciousness. Quý vị có nhớ là có 6 căn không? Là nhãn, nhĩ, tỷ, tiệt, thân và ý. Thì đối với 6 căn thì nó có 6 tầng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vậy thì pháp là đối tượng của ý. Dharma is first of all the object of our mind, mind consciousness. Thì cái nước đá cũng là đối tượng của tâm, tâm ý. Mà lửa cũng là đối tượng của tâm ý. Vì vậy cho nên Dharma nó có nghĩa là đối tượng tâm ý. Đó là cái định nghĩa hay nhất và căn bản nhất trong Đạo Bụt. Còn định nghĩa là elements of being hoặc là a thing or a phenomena, cái đó nó cũng chưa hay lắm. Tại vì người ta có thể nghĩ rằng những cái đó là nó có mặt độc lập đối với cái nhận thức của mình. Quý vị hiểu không? Dịch như thế nào mà mình có thể nhớ được rằng cái đó chẳng qua là một cái đối tượng của tâm ý, mà không phải là một thực tại nó có mặt ngoài tâm ý. Dịch là a phenomenon, a thing, in a source, a phenomenon, an element, the existence cũng được. Nhưng mà cái định nghĩa hay nhất theo thầy là đối tượng của ý. Đó là orthodox nhất, đó là chính thống nhất, không có thể nào sai được. Sắc thân năng vị xúc pháp nhãn ý thì được thân ý. Nhưng mà định nghĩa này là định nghĩa của pháp tướng tông, của duy biểu học. Trong khi đó pháp tánh tông á, là một cái tông phái nó chuyên nghiên cứu về cái tự tánh. Nó muốn đập vệ, đập bể cái vỏ để nó đi vào cái ruột. Nó muốn đập vỏ, đập bể cái hiện tướng bên ngoài để đi vào cái bản chất bên trong, gọi là cái tự tánh. Mấy cái tự tánh này, cái chữ tự tánh này á, có người dịch là own being. I have my own being, you have your own being. Nước đá nó có own being của nước đá, và lửa nó có own being của lửa. Hai cái không có lộn xộn được. Trong cái bài kệ của chúng ta đang học thì nói là tự tánh đã là không, tha tánh làm gì có. Tức là theo pháp pháp tánh tông á, tức là cái mà anh gọi là tự tánh đó, cái đó là một cái ý niệm thôi. Nhìn sâu vào thì nó không có. Và người ta đi tới cái kết luận là vô tánh. Nhưng mà pháp tướng tông không phải là chỉ nằm về phương diện tướng, Lakshana là tướng. Pháp tướng tông cũng giúp ta đi từ từ vào tánh. Tức là mình mân mê một hồi ở cái phương diện hiện tượng, nhưng một hồi thì mình cũng đi được vào bản thể. Hiện tượng tức là the phenomenal world, thế giới hiện tượng, tức là thế giới của tướng, phenomenal world. Đó là cái đối tượng nghiên cứu của pháp tướng tông. Và cái đối tượng nghiên cứu của pháp tướng tông là the noumenal world. Phenomenal là bản thể và noumenal là hiện tượng. Và pháp tướng, cái mục đích của pháp tướng không phải là chỉ để nghiên cứu cái tướng trạng của vạn pháp, mà kỳ thực cũng có cái chủ đích thâm sâu là chọc thủng được vào trong cái tự tánh, được gọi là tùng tướng nhập tánh, là từ tướng mà đi vào tánh là tùng. From the phenomenal, we penetrate into the noumenal. Hồi thầy 20 tuổi, thầy đã làm một bài thơ gọi là Thuyền về bến cũ, và trong đó thầy có câu từ hiện tượng thuyền quay về bản thể. Đã là ông già, nhà triết học hồi 20 tuổi. Từ mái chèo kia theo hướng nước mây trôi, từ hiện tượng thuyền quay về bản thể. Từ hiện tượng quay về bản thể tức là tùng tướng nhập tánh. Ở trong cái tập mà thơ Tượng Ôm và Mặt Trời Trường Hạc đó, quý vị dỡ ra cái khúc sau gọi là thơ học trò đó. Thơ học trò là thơ của chú bé đang còn làm học trò, thì có cái bài Thuyền về bến cũ, nó có câu là mái chèo kia thì theo hướng nước mây trôi, thuyền từ hiện tượng, thuyền quay về bản thể. Về tùng tướng nhập tánh đó, là cái nguyên tắc của mình có học cái gì nữa thì mình cũng đi vào tánh. Và pháp tánh tông á, thường ta gọi là tánh không học. Tánh là đi tới cái vô tánh. Gary Snyder, thi sĩ Mỹ, có ra một tập thơ cách đây được chừng 7-8 năm. Có ai biết Gary Snyder? Giơ tay lên. Và cái tập thơ của ông nó có cái đề tựa là No Nature. A collection of poems by Garrison, No Nature, nó có nghĩa là tánh không. Nhưng mà ai hiểu được, ngoài đời ít ai mà hiểu được cái tựa đề đó. No Nature người ta hiểu là không có thiên nhiên. Mà Gary Snyder là một thi sĩ mà biết thiền sinh, biết thực tập thiền quán, có học Phật. Vậy thì khi chúng ta đọc lại cái bài kệ thứ ba, chúng ta có thể thấy rằng cái bài kệ thứ ba nó khá quan trọng. Từ tánh của các pháp không nằm trong các duyên. Cho thầy xin một cái hộp quẹt. Ví dụ như mình nhìn vào trong cái hộp quẹt á, mình thấy gỗ làm que diêm á, mình thấy chất diêm sinh, mình thấy cái vỏ hộp diêm, và mình thấy luôn cả dưỡng khí ở xung quanh. Và mình nhìn, mình biết đó là những cái nhân và những cái duyên để làm phát sinh ra ngọn lửa. Mình có học bốn thứ duyên phải không? Cái duyên đầu là nhân duyên. Cái duyên thứ hai là tăng thượng duyên. À, là thứ đệ duyên. Cái tên thứ ba là sở duyên duyên. Và thứ tư là tăng thượng duyên. Khi mà thầy còn nhỏ thì thầy học theo cái thứ tự khác. Thầy nhìn vào đây để mình tìm nhìn vào những cái duyên để tìm ngọn lửa. Có bốn thứ duyên. Thứ nhất là nhân duyên. Nhân duyên tức là cái primary cause, nó giống như là một cái hạt lúa một sao tròn và được, nó như là hạt lúa, gọi là nhân duyên. Rồi nhờ cái tăng thượng duyên, tức là đám mây, cơn mưa, mặt trời, đất, cho nên nó mọc mầm ra và nó trở thành ra cây lúa. Thì cái này tức là nhân duyên. Cái này là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên tức là nó giúp rập. Nếu không có những cái đó giúp rập á, tăng trưởng, thì làm gì mà cái hạt này nó có thể trở hạt lúa, có thể trở thành cây lúa. Vì vậy cho nên nó cần những tăng thượng duyên ở đó là đất này, phân này, mưa này, mặt trời và người làm ruộng, tất cả đó tăng duyên. Thứ ba là là thứ đại duyên. Thứ đại duyên tức là sự liên tục. Nếu không có sự liên tục thì nó không có thành. Ví dụ như nó vừa mới nứt mầm cái, mình kéo nó lên, đem bỏ vào trong học tủ, rồi 3 ngày, 3 tuần sau mình trồng trở lại thì không được. Vì vậy cho nên cái điều kiện liên tục đó gọi là thứ đại duyên, gọi là đẳng vô gián duyên. Vô gián tức là no interruption. Gián tức là gián đoạn, vô gián tức là no interruption. Vì vậy cho nên cái chữ vô gián duyên mà nghe dễ nhớ hơn là chữ thứ đệ duyên. Thứ đệ tức là thứ lớp. Và cái duyên thứ tư á, nó thuộc về nhận thức học, tức là sở duyên duyên, tức là nó là đối tượng. Về tâm thức á, nó phải có đối tượng nó mới phát hiện được. Và vì vậy cho nên những cái pháp á, pháp tức là đối tượng của tâm thức á, thì là tất cả thế vạn vật thế gian đều là pháp hết. Mà nếu không có đối tượng tâm thức thì làm gì có tâm thức. Vì vậy cho nên sở duyên duyên, gọi tắt là duyên duyên, là đối tượng, là một điều kiện. Đối tượng nhận thức là một điều kiện để cho có nhận thức. Có nhận thức thì mới có trời, có đất, có này kia. Tại vì trời, đất này kia đều là đối tượng nhận thức hết. Phải không? Mình sẽ có cơ hội đi trở lại 4 duyên. Thành ra đừng có lo nếu mình chưa hiểu hết. Vậy thì nhìn vào trong 4 duyên đó, mình có thể thấy được cái quả chưa? Cái quả đây là cái ngọn lửa. Mình nhìn đi. Nhìn vào trong cái cây diêm này. Mình nhìn vào trong cái diêm sinh này. Mình nhìn vào cái hộp diêm, mình nhìn vào chất này, rồi mình nhìn vào không khí, mình thấy trong tất cả những cái duyên đó, kể cả cái tăng thượng duyên, kể cả cái sở duyên duyên, thì mình có thấy ngọn lửa chưa? Mình có thấy tự tính của ngọn lửa trong đó chưa? Mình có thấy cái nóng của ngọn lửa chưa? Không có thấy. Đó là cái câu mà tự tánh của các pháp không nằm trong các duyên. Nước đá cũng vậy. Mình nhìn vào những cái điều kiện nó sẽ làm phát sinh ra nước đá thì mình đâu có thấy nước đá trong, mình có thấy cái tự tánh của nước đá trong đó đâu. Phải như vậy không? Đó là the own being of a thing, the self nature of something cannot be found in its condition. Có phải như vậy không? Trong những cái điều kiện mà làm phát sinh ra lửa, mình đâu có thấy cái nóng của lửa không? Đâu có. Giờ thầy nó mát rưỡi à. Vì vậy cái mà gọi là tự tánh của lửa, tìm ở trong nguyên nhân của nó không có thấy. Vì vậy cho nên mới gọi là không tánh, vô tánh. Cái mình tưởng là tự tánh, kỳ thực nó là không tự tánh, là tánh không. Và đó là cái then chốt của tánh không học. Shunya. Shunya là không. Và Shunyata là tánh không. Có chữ ta sao mình là thường thường là tánh. Đây là cái lý luận của Long Thọ. Và cái lý luận của Long Thọ, của thầy Long Thọ, nói cho có lễ phép. Lý luận của thầy Long Thọ, nó có một cái mục tiêu. Nó làm cho cái người kia kẹt cứng, không có trả lời được. bắt bí cái người kia để người kia có một cơ hội nhìn trở lại, quán chiếu trở lại, mà đừng có quá chắc vào cái lý thuyết của mình, cái quan điểm của mình. Và cái phương pháp của Thầy Long Thọ giảng dạy gọi là biện chứng pháp, dialectics. Cái dialectics này, cái biện chứng pháp này gọi là quy mẫu luận luận chứng. Quy mẫu luận chứng. Cái loại luận chứng để đưa tới cái sự kết luận rằng anh vô lý, anh nói sai, anh vô lý. Tiếng Latin là reductio, reductio ad absurdum. Nó làm cho trở thành ra vô lý. Reductio, reductio ad absurdum. Và trong suốt cả cái tác phẩm này là Thầy Long Thọ áp dụng cái biện chứng pháp đó gọi là quy mẫu luận chứng để làm cho cái đối phương bị kẹt. Không phải đi kẹt để cho người đó bị nhục nhã, nhưng mà kỳ thực người đó bị kẹt vào trong những ý niệm của mình và những cái ngôn từ của mình, vì vậy cho nên không có đi vào được cái thực tánh của vạn pháp. Vì vậy cho nên để cho người đó kẹt, để người đó đừng có tiếp tục đi vào, tiếp tục đi trên con đường trí năng nữa, mà trở về với cái kinh nghiệm, kinh nghiệm trực tiếp của trí tuệ. Tại vì trí năng nó đi chơi với những cái danh từ và những ý niệm, nó không có đạt được cái thực tại của sự vật. Ví dụ như là con đường của khái niệm của trí năng nó giống như là con đường rầy xe lửa. Thế còn đường rầy là xe lửa còn chạy, nhưng mà lấy đường rầy đi thì xe lửa hết chạy và xe lửa sẽ tìm cách bay, trở thành máy bay. Ở đây cũng vậy, cái cách của nhà triết học á, là sử dụng cái trí năng, nhưng mà cách của nhà đạo học á, là vượt trí năng để đi vào một cái thế giới mà không còn là thế giới của trí năng nữa. Trí năng giống như là thế giới hai chiều. Thế giới hai chiều là chiều ngang và chiều dọc. Trí năng nó đi trên một thế giới hai chiều, espace de deux dimensions, chiều ngang và chiều dọc. Thành ra rốt cuộc á, nó chỉ đi trên cái mặt phẳng này thôi và không đi đến đâu hết. Trong đó cái thực tại nó giống như cái không gian ba chiều, nó có chiều cao nữa. Và khi mà mình làm cho nó hụt hẫng, nó không có mất đường rầy rồi, thì nó có cơ hội nó đi lên. Nó đi lên cái chiều thứ ba. Nó đi vào trong cái không gian ba chiều. Thì cái sự chứng ngộ cũng vậy. Sự chứng ngộ tức là cái kinh nghiệm trực tiếp về thực tại. Nó đạt được bằng cái nhất thiết chủng trí, vô phân biệt trí. Vô phân biệt trí tức là cái trí mà không còn khái niệm phân biệt, là non-discriminative wisdom, the wisdom of non-discrimination, vô phân biệt trí. Thì cái vô phân biệt trí nó giống như là khi mà mình đã đi, là trở thành ra chiếc máy bay, bay lên trên không gian rồi. Còn cái phân biệt trí, cái tri thức khái niệm thì nó cứ đi, nó cứ bám lấy cái mặt, mặt phẳng hai chiều á, nó không đi tới đâu hết. Và vì vậy cho nên rất có nhiều nhà triết học và đạo học nữa, họ bị kẹt vào cái trí năng, cái intellect, chỉ làm thể thao trong cái lĩnh vực, chỉ múa may, chỉ biểu diễn trong cái lĩnh vực khái niệm và lý luận, mà không có bay lên được trong khung trời của trực giác. Trực giác là intuition, là cái direct experience, là vô phân biệt trí, là the wisdom of non-discrimination. Cho nên mục đích của Thầy Long Thọ là bắt bí họ, để cho họ thấy rằng cái trí năng của họ không có đi đến đâu hết, để cho họ có thể từ một chiếc đầu xe lửa biến thành ra một chiếc máy bay. Và cái phương pháp của Ngài sử dụng đó, tức là quy mẫu luận chứng. Reduce à l'absurde, những cái lý luận và những cái khái niệm của người kia. Tự tính của các pháp không nằm trong các duyên. The own being of something cannot be seen in its four conditions. And if own being is not there, how could other being be? Tự tánh đã không có, tha tánh làm gì không? Tự tánh, tự tức là sva, sva bhava, nó đối với cái gọi là tha tánh, là para bhava. Nếu mà cái tự tánh không có thì làm gì có cái tha tánh. Tự tánh là cái tánh của chính mình, tha tánh là cái tánh của cái đó. Nếu mà tự tánh không có thì làm gì có tha tánh. Thì trong cái truyền thống của Tiểu thừa Phật giáo, Đạo Bụt Tiểu thừa, mà đại diện là Hữu Bộ. Hữu Bộ tức là thuyết nhất thiết Hữu Bộ, là cái trường phái Svastivada. Hữu Bộ, nhất thiết Hữu Bộ, thuyết nhất thiết Hữu Bộ. Cái trường phái này nói rằng tất cả mọi pháp đều có, chỉ trừ một cái không có thôi, là cái ngã, cái ta thì không có. Nhưng mà những cái yếu tố nó phối hợp lại, nó cho chúng ta có cảm giác là có cái ta, thì những cái đó lại có. Thì cái chủ trương đó gọi là chủ trương ngã không pháp hữu. Ngã không pháp hữu, tức là cái ngã thì không có, nhưng mà cái pháp thì lại có. cái trường phái này nó đã di cư lên đến miền Bắc. Nó thành lập ra một cái trung tâm rất là phồn thịnh ở cái vùng Kashmir. Và nó đã tồn tại 1.000 năm ở miền Bắc Ấn Độ. Và từ cái căn cứ đó mà đạo Bụt truyền sang bên Trung Quốc, hữu bộ Sarvastivada. Trong khi đó thì Theravada hay là đúng hơn nữa là Đồng Diệp Bộ thì đi về miền Nam và lập một cái căn cứ, một trong những căn cứ của Đồng Diệp Bộ, Tamrasatya Vada, thì là lấy Tích Lan làm căn cứ. Và Tích Lan nó đã duy trì cái trường phái đó cho đến ngày hôm nay. Thì đại khái là trong Phật giáo Tiểu Thừa, trong Phật giáo Bộ Phái, thì chủ trương rằng là cái ngã là không có, nhưng mà cái pháp á, để nó phối hợp với nhau, nó làm cho mình có cảm tưởng là có cái ngã, thì nó lại có, gọi là ngã không pháp hữu. Nhưng mà khi mà cái kinh, những cái kinh Bát Nhã bắt đầu ra đời, thì người ta bắt đầu thấy rằng trong cái nguyên ý của Bụt á, không những ngã nó không có tự tánh, mà pháp nó cũng không có tự tánh luôn. Ngã không có cái own nature, không có self nature, mà pháp cũng không có self nature. Một bên là Atma, một bên là Dharma. Một bên là Atma, một bên là Dharma. Thì theo cái truyền thống Sarvastivada, Sarva tức là tất cả này, nhất thiết này. Asti là hữu này, nhất thiết hữu bộ. Còn Vada này là thuyết này. Vậy thì trong cái truyền thống hữu bộ Sarvastivada thì nói là Atma không có tự tánh, nhưng mà Dharma nó có tự tánh. Tức là nó có self nature. Và đến khi mà tánh không học ra đời, Bát Nhã học ra đời, thì nói rằng ngã không có tự tánh đã đành rồi, nhưng mà pháp cũng có tự tánh luôn. Và thầy Long Thọ là một trong những người đầu tiên hệ thống hóa cái tư tưởng tánh không, Shunyata, Shunyata Vada, Shunyavada. Vada có nghĩa là cái thuyết, nó tương đối chữ vát này ấy. Chữ vát này là nói này, chữ hay, tiếng Phạn mà có chữ Vada là nó tương đương với cái ism ở bên tiếng Anh, Buddhism, Christianism, những cái ism là Vada. Sarvastivada là cái chủ thuyết cho rằng tất cả các pháp đều có thật, trong quá khứ, trong hiện tại và trong vị lai. Vậy thì đây là cái, đây bốn câu này là cái mẫu mực của biện chứng pháp, gọi là quy mẫu luận chứng, quy mẫu luận chứng, reduction ad absurdum. Tự tánh đã là không, tha tánh làm gì có. If own being is not there, how could other being is there? Si la nature propre n'est pas là, la nature de l'autre ne peut pas exister. Mà hy vọng quý vị có thể cùng Thầy đập bể cái vỏ trái hồ đào để nếm cái chất ngọt ở trong đó. Rất là hay. Ví dụ có một cái màn ảnh và có một cái con mắt nó đang nhìn vào cái màn ảnh. Nó thấy màn ảnh không có gì hết. Ở bên này nó có một cuốn phim và nó có một cái bóng điện. Nó chiếu qua cái bóng phim và nó chiếu lên hình ảnh này một cái con người. Và nó có một cái magnetoscope và phát thanh ra, gửi cái âm thanh ra, nên có nhạc. Thì mình thấy rằng cái màn ảnh là một cái duyên, một cái điều kiện. Cái cuốn phim video là một cái điều kiện. Và cái điện lực là một điều kiện. Và cái máy phát thanh là một điều kiện. Những cái điều kiện đó nó tạo ra được cái hình ảnh của một người đang hát, một ca sĩ đang hát. Và con mắt này nó đang nhìn thấy và nó thấy một cái người ca sĩ đang hát. Thì cái ca sĩ đang hát đó là một cái quả, một cái biểu hiện, một cái quả. Nó giống như là một cục nước đá hay là một ngọn lửa, hay là như là một sư cô hay là một sư chú, cũng giống nhau thôi. Mình không thể nói rằng cái hình ảnh cái ca sĩ này đang hát, đang múa nó không có thiệt, nó cũng có thiệt, giống như là sư cô hay sư chú hay là cái ngọn lửa. Tới ngọn lửa đó nói không thiệt là không đúng, tại vì đưa tay vô nó sẽ cháy tay, phóng tay, phải vậy không? Cái cục đá kia nói không có đúng, nói không có thì không có đúng, tại vì mình bỏ vào miệng mình thấy tê cả lưỡi. Thành ra không có thể nói là cục đá, cục nước đá hay là cái ngọn lửa là không có. Nó làm cái gì có thể có những tác động trên những cái xung quanh, phải không? Ngọn lửa cũng như là cục nước đá có thể có những tác động xung quanh nó. Thì cái hình ảnh của cô ca sĩ đang hát nó cũng như vậy. Tức là nó có thể làm cho mình buồn, nó có thể làm cho mình vui, nó có thể làm cho mình thổn thức, nó có thể làm cho mình u sầu. Và nó có thể làm cho mình khóc nức nở. Quý vị đã có từng đi cinema thì biết đó, có những người khóc ở trong rạp cine. Thế bây giờ mình đi tìm tự tánh của cô ca sĩ đang hát. Đi tìm cái tự tánh của cái hình ảnh trên cái màn ảnh này. Nếu mình nghĩ là cái gì, nó làm cái gì, tự nó có. If we think that this is something that can exist by itself, we are wrong. Có phải vậy không? Tại vì có những cái điều kiện này cho nên nó mới biểu hiện ra được. Nếu mà mình nghĩ rằng cái này nó có cái tự tánh riêng của nó là nó sai lắm. Và vì vậy cho nên tánh không học nói đó là tánh không. Shunyata is empty inside. Cái ví dụ này nó làm cho mình hiểu được. Nó cho mình biết rằng tuy nó trông thấy giống như là không có gì hết, nhưng mà nó tác động đến con người. Có những người có thể đi tự tử sau khi nghe một cuốn phim, coi một cuốn phim. Có người đi ra coi cuốn phim rồi, ra rồi thì đi uống rượu cho đến khi mà say khướt rồi thì mới ngưng. Có người coi cuốn phim ra thì lại đi kiếm những cái lầu xanh, trốn lầu xanh để để tìm thỏa mãn cái nhục dục. Vậy thì không thể nói cái phim đó là một cái gì không có. Nó có. Nó có tác động rất là mạnh xung quanh, giống như là cái ngọn lửa hay là cái cục nước đá, phải không? Vậy thì mình cũng vậy. Mình là một cô thiếu nữ, mình là một chàng thanh niên, mình là một cụ già. Thì mình cũng như vậy. Mình cũng do những cái duyên nó phối hợp, nó tạo tác, và mình không có một cái tự thể độc lập riêng biệt. Mình cũng là một pháp, như là cái cô ca sĩ trên màn ảnh. Mình cũng là một pháp, như là cục nước đá. Mình cũng là một pháp, như là ngọn lửa. Mình có tác động rõ ràng trên thế giới. Mình có trách nhiệm về thế giới. Nhưng mà trong cái đó, mình không có cái tự thể riêng biệt, gọi là không tịnh. Trong con người của chúng ta đó, chúng ta tưởng ta là ta, mà ai dè ta không phải là ta. Tại những cái điều kiện làm ra ta, nếu mà mình nhìn thấy chúng nó rồi thì mình mới đánh tan được cái ý niệm về ta. Ở trong miệng của chúng ta đó, mình không thể thoát được cái danh từ ta. Nó có biết bao nhiêu sinh vật đang sống ở trong đó, mà sống nhờ ở trong ta. Và nhiều khi ta cũng sống nhờ vào nó. Ở trong lưỡi á, ở dưới lưỡi nó có những cái sinh vật sống ở trong đó, mà những cái sinh vật đó nó có liên hệ tới cái sức khỏe của ta. Nếu ta giết hết tất cả những cái sinh vật ở trong miệng ta thì ta sẽ bệnh. Có những cái vi khuẩn ở trong miệng nó làm cho ta bệnh, nhưng mà có những cái vi khuẩn ở trong miệng, nhất là ở dưới lưỡi, mà nếu ta giết hết đi thì nó không có tốt cho cái tình trạng sức khỏe của ta. Cho nên cái chuyện cạo lưỡi mà cạo cho thiệt sạch á, chưa chắc nó đã tốt. Đó là một nha sĩ khai thị cho thầy. Trong ruột của ta, nó có hằng hà sa số những cái con vi khuẩn và những cái nấm. Mà có những cái loại nấm và có những loại vi khuẩn rất là cần thiết cho cái sức khỏe của ta. Nếu ta diệt hết những cái nấm đó và những con vi khuẩn đó thì ta sẽ bệnh. Và cái dân số, cái population của vi khuẩn ở trong miệng nó nhiều hơn là dân số của nước Đức và của nước Pháp họp lại. Nó nhiều như vậy đó. Mà ta u mê ta không có thấy, nhưng mà khoa học có thể cho chúng ta thấy được một chút xíu. Khoa học có thể cho chúng ta thấy được một chút xíu về cái tự tánh duyên khởi và vô tánh của đạo mục. Ở trong mỗi tế bào của cơ thể ta, nó có một cái loại sinh vật rất là nhỏ, gọi là lạp chức thể. Tiếng Anh gọi là mitochondria. Trong tế bào ta mình tưởng là của ta. Nhưng cái thực là nó không phải của ta. Người ta khám phá ra những cái loại sinh vật rất là bé tí ở trong mỗi tế bào. Nó gọi là những cái lạp chức thể. Mà những lạp chức thể đó, nó sinh sản riêng ở trong từng tế bào của ta. Và nó tiết ra một cái loại năng lượng gọi là oxidative energy. Mà nếu ta không có cái energy oxidative đó thì ta không có nhấc nổi một cái bàn chân lên, hay là gõ trên một mặt bàn. Và sở dĩ mà ta bước đi được và ta gõ tay trên một bàn được là nhờ cái năng lượng oxidative do những cái con sinh vật bé tí ở trong những cái tế bào cơ thể của mình. Mà từ đó không phải là ta, mà không phải là không ta. Và từ đó nó có cái genome riêng của nó, từ đó có cái ADN riêng của nó. và nó sinh sản, nó replicate do nó mà thôi. Tụi nó là một cái loài symbiose. Cộng sinh, nó một loài cộng sinh với ta. Nó đồng sinh cộng tử với ta. Nó chết thì ta chết, mà nó sống thì ta sống. Gọi là đồng sinh cộng tử. Đó là cái danh từ của tiểu thuyết Kim Dung. Ở đây có ai đọc đọc cái gì đấy? Lệnh Hồ Sung á. Tiếu ngạo giang hồ. Đồng sinh cộng tử trong đó. Cũng như là cái cây đậu mình trồng á. Cái đậu không có thể nào làm hoa làm trái được và cho mình đậu nành hay đậu xanh là được. Nếu mà không có một loại bhakti nó bám vào cái rễ cây đậu. Cái rhizome bacteria. Những con bacteria đó là những cái symbiont, những cái cộng sinh. Cái cộng sinh của cây đậu. Nếu không có những con đó, nó sống chung, nó làm việc chung, nó trợ lực, thì cái đầu đó nó không có thể ra hoa ra trái được. Và nếu không có cái đầu đó thì những con bacteria đó nó cũng có thể phát triển và sống được. Và chúng ta nương vào nhau mà biểu hiện thôi. Và khi mà ta hát á, ta tưởng tượng là ta hát. Những cái con lạp thực thể nó đang hát bài hát của ta. Khi mà ta suy tư, ta đừng tưởng là ta suy tư. Chính tụi đó suy tư. They think out thought. They sing out song. They walk out walk. Và chúng ta biết rằng chúng ta có tổ tiên ở trong mỗi tế bào. Với tất cả những cái gia tài, tâm linh và huyết thống ở trong mỗi tế bào ta. Những cái khổ đau, những cái hạnh phúc, những cái tuệ giác, những cái sai lầm của tổ tiên ta, nó còn ở trong mỗi tế bào cơ thể. Ta có Bụt, ta có Thầy, ta có cha, ta có mẹ trong từng tế bào. Và khi ta đi, ta nên biết rằng Thầy ta đang đi cái đi đó. Bụt đang đi cái đi đó. Cha ta đang đi cái đi đó. Mẹ ta đang đi cái đó. Đừng có tưởng là ta đang đi. Ta là cái gì đâu. Ta là một cái gì rất là trống, empty. Và mình phải thấy được cái đó. Khi mà thấy được cái đó gọi là có tuệ giác. Ví dụ sư chú đang cực nhọc về cái máy vi tính. Tại vì sư chú học vi tính mới có 6 tháng. Thành ra có những cái khó khăn. Và vì vậy cho nên sư chú đang thở ngắn thở dài thì có một sư anh tới gần. Nói em để đó cho sư anh. Mình mừng quá tại sư anh này rất là giỏi về vi tính. Giỏi hơn cả Pháp Khâm, giỏi hơn cả Pháp Ấn nữa. Thì mình rất là hoan hỷ ngồi xích ra một bên để cho sư anh mình ngồi vô. Và mình nhìn. Mấy ngón tay của sư anh sao mà nó hay quá. Vừa mới rờ một cái thì tự nhiên nó hiện ra những cái mà mình tìm hoài không có ra. Ngày hôm qua thầy có nói với thầy Pháp Hồi là con nên thực tập như vậy. Mỗi khi mà con có những cái phiền não, con có những khó khăn, con nhường chỗ cho Bụt. Mời Bụt vô ngồi ở chỗ đó để Ngài làm, để Bụt làm. Let him take over. Don't stick to it. Và cái pháp môn này thầy thực tập rất là hay, rất là thành công. Let him walk your walk. Let him breathe your breath. Let him sing your song. And everything will be okay. Để cho Bụt bước đi. Bụt ơi bước đi, con không bước nữa, để Ngài bước. Bụt ơi thở đi. Con không thở nữa, để Ngài thở. Bụt ơi mỉm cười đi. Thì tự nhiên mình thoát ra một cách rất là mau chóng cái tình trạng bế tắc của mình. Tại sao mình cứ níu vào đó, mình cứ kẹt vào đó, mình cứ cố thủ. mình quyết tử với nó. Tại sao mình có để cho buộc? Mà buộc là ai? Buộc cũng là mình. Buộc cũng là mình. Nhưng mà mình cứ dành chỗ của buộc. Mình dành chỗ của thầy. Tại vì thầy cũng có trong mình. Tại sao không để cho thầy? Thầy tới nó con, xịt ra để thầy làm cho. Sư em, xịt ra chút để xem làm cho. Mình sướng quá trời. Sao mà thực tập nó dễ như vậy mà không có chịu thực tập? Thì khi mình nhìn vào trong cái đạo lý nhân duyên một cách sâu sắc, mình thấy được cái tánh không đó, thì mình thoát được ra cái sự cố chấp đó. Và cái tuệ giác của tánh không nó rất là thực tế. Và khi mà những cái text khó như vậy đó, mà quý vị chưa thấy khó lắm đâu, đi sâu vào thì có, đây là một cái loại 2 mathematics. Mà nếu mình đập bể được đó, thì rất là màu nhiệm. Mình đau cái đau của mình. Mình khổ cái khổ của mình. Mình lo cái lo của mình. Mình hấp tấp, mình vụt giạc, mình đi những bước ở trên thang hồng, mình ngồi ở trên ở trong cái lò lửa. Tại sao mình không nhường chỗ cho buộc? Buộc cũng ở trong mình. Give him a sense, give the Buddha a sense. Hãy cho buộc một cái cơ hội, hãy cho thầy một cái cơ hội. Mà thầy và buộc ở đâu? Ở trong mỗi tế bào cơ thể của mình. Mình có chân của buộc mà không có để cho buộc đi. Mình có mắt của buộc mà không có để cho buộc nhìn. Mình cứ cố thủ, mình nói, buộc xảy ra để con tự làm lấy được. Mà con là gì? Con là đang còn vướng víu với bao nhiêu là cái. Phê dễ thương quá, viết cho thầy 3 bài, nhưng mà chắc bên đây mình có cơ hội dùng 3 bài của Phê. Tại vì thầy mắc giảng một bài cũ 70 phút rồi, chắc phải ngừng. Mình sẽ tiếp tục 3 bài này. Thứ năm, thứ chủ nhật này Phê phải viết lại 3 bài này. Sorry.